là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Tài chính họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại hội nghị. Sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt gần 12.000 tấn. Cần cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tổ 10 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ ghi nhận những kết quả phát triển giao thông nông thôn tại huyện Trần Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai những giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo tại hội nghị. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Hải quan Yên Bái. Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhờ có sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp với quyết tâm cao, ngành tài chính đã hoàn thành nhiều mục tiêu nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý năm 2020 đã vượt 2%, tương đương 24,4 ngàn tỷ đồng so với dự toán. Cùng với đó, các địa phương quyết liệt đẩy mạnh đấu giá đất, cấp quyền sử dụng đất, góp phần tăng thu từ đất đai. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt khoảng 170.000 tỷ đồng, vượt 74,5 ngàn tỷ đồng so với dự toán. Thu tiền thuê đất vượt 13,5 ngàn tỷ đồng. Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, biến nguy thành cơ, đưa nền kinh tế tăng tốc, bù đắp những thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Năm 2020, ngành thuế đã gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho 184.900 người, với tổng số thuế miễn giảm khoảng 30.200 tỷ đồng. Đối với tỉnh Yên Bái năm 2020, ngành tài chính đã quyết tâm nỗ lực phấn đấu tập trung đồng bộ các giải pháp tài chính ngân sách nhà nước đã đề ra, điều hành thu chi ngân sách chủ động ứng phó với dịch bệnh, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, hết năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.590 tỷ đồng, bằng 142,5% dự toán trung ương, bằng gần 109% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 11.960 tỷ đồng. Năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu thu vượt 5% so với dự toán pháp lệnh, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương những kết quả mà ngành tài chính đạt được trong năm 2020. Thủ tướng đề nghị, thời gian tới ngành tài chính cần phối hợp với các ngành địa phương, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là làm tốt công tác thu đúng, thu đủ, chống thất thu, điều hành ngân sách nhà nước chặt chẽ hiệu quả, tăng cường quản lý giá, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, đảm bảo hàng hóa, ổn định giá cả thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành tài chính và đặc biệt là tăng cường hội nhập tài chính quốc tế.
Sáng nay 8 tháng 1 năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ngài Takeo Yamada, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Điểm cầu chính của hội thảo tại Hà Nội và được truyền trực tuyến tới điểm cầu Nhật Bản và các tỉnh thành phố Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại hội thảo, ngài Takeo Yamada, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định việc triển khai ứng dụng công nghệ số được xem là một trong những giải pháp trong cải cách hành chính. Đây cũng là giải pháp quan trọng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và giãn cách xã hội hiệu quả. Các đại biểu Nhật Bản đã thông tin về những chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản Suga về phát triển chính phủ số và chia sẻ kinh nghiệm số hóa dịch vụ công và thủ tục hành chính tại Nhật Bản, chính sách sử dụng trí tuệ nhân tạo, các nguyên tắc cơ bản trong định hướng số tới xã hội số, kế hoạch triển khai quản trị kỹ thuật số, công tác cải thiện căn bản hệ thống mã số định danh cá nhân và hạ tầng kỹ thuật số của nhà nước và địa phương, việc sử dụng dữ liệu và quản lý chi phí. Tại hội thảo, các đại biểu của Việt Nam đã thông tin đến các đại biểu của Nhật Bản về những kết quả bài học về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, mục tiêu phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, nền kinh tế số, các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính phủ điện tử. Phát biểu kết thúc hội thảo, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định những thông tin và bài học kinh nghiệm được Nhật Bản chia sẻ là rất quý báu trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Về việc xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam, đồng chí Mai Tiến Dũng đề nghị các địa phương trong cả nước đẩy mạnh thực hiện xây dựng chính phủ điện tử sử dụng chung các phần mềm để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đây được xem là thành công chính trong cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử, từ đó từng bước phát triển doanh nghiệp số.
Sáng 8 tháng 1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quân đội. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự hội nghị. Trong năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, song với sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ toàn quân đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra nhiều chủ trương giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, sớm phát hiện, ngăn chặn, khoanh vùng dập dịch, đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các sở ban ngành liên quan, chuẩn bị các trang thiết bị, bảo đảm tốt công tác hậu cần, sẵn sàng tiếp nhận cách ly điều trị người bệnh. Hiện nay toàn tỉnh có 12 khu vực cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận 1.380 người. Thời gian qua toàn tỉnh đã tiếp nhận và cách ly 177 người từ các nước có vùng dịch trở về địa bàn tỉnh. Tới thời điểm này toàn tỉnh không có ca nhiễm COVID-19 nào. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu cấp ủy chỉ huy, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Quốc phòng, nắm chắc hướng dẫn của Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
Sáng nay, Sở Y tế phối hợp với Tập đoàn Viettel chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.
Tại hội thảo, lãnh đạo hai bên đã trao đổi các nội dung giải pháp thực hiện chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đánh giá thực trạng công nghệ thông tin toàn ngành, đồng thời tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những thuận lợi của việc chuyển đổi số y tế, góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, quản lý và toàn ngành y tế. Tại hội thảo, Tập đoàn Viettel đã hướng dẫn các đại biểu thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực y tế tập trung vào một số lĩnh vực như trung tâm điều hành, hệ thống thông tin bệnh viện, các tuyến, hệ thống thông tin, chẩn đoán hình ảnh, hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh, bệnh án điện tử, cổng đăng ký khám chữa bệnh, hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa, phát triển phần mềm, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, hóa đơn điện tử, quản lý nhà thuốc, quản lý dịch bệnh, ứng dụng app thông minh. Hội thảo sẽ giúp ngành y tế của tỉnh Yên Bái chủ động hơn trong việc tiếp cận với công nghệ thông tin, đồng thời tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trên cơ sở chuyển đổi số đồng bộ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đại hội cấp cơ sở được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn chỉ đạo tổ chức điểm để các đơn vị huyện thị thành phố trong tỉnh học tập rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở trong thời gian tới. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Sơn Thịnh đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động, đa dạng hóa các hoạt động thu hút tập hợp hội viên tham gia tổ chức hội đạt trên 82%. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được cụ thể hóa, trong đó quan tâm triển khai sâu rộng có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đã có trên 240 hộ được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng. Hội đã phối hợp mở 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 2.100 lượt hội viên tham gia. Đến nay có trên 340 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 50 triệu đồng mỗi năm trở lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn thị trấn còn 3,4%. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, hội đã gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thành lập 9 đoạn đường phụ nữ tự quản, duy trì 5 tuyến đường hoa dài từ 500m trở lên. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Sơn Thịnh phấn đấu mỗi năm kết nạp mới từ 10 hội viên trở lên, xây dựng ít nhất một loại hình vận động để phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kỹ năng, thành lập mới một doanh nghiệp nữ, một hợp tác xã, 5 tổ hợp tác sản xuất có phụ nữ tham gia quản lý, có từ 10 hộ gia đình đạt tiêu chí 503 sạch trở lên. Trên tinh thần dân chủ đoàn kết, Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Sơn Thịnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 19 đồng chí, bầu Ban thường vụ hội và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn Sơn Thịnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức rút kinh nghiệm, quán triệt tới Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn trong toàn huyện cần lưu ý một số điểm để tổ chức đại hội cơ sở. trong đó quan tâm tới công tác chuẩn bị văn kiện, các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, chú trọng công tác nhân sự trình đại hội. Các tham luận tại đại hội cần bám sát thực tiễn tại địa phương, góp phần tích cực vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong cả nhiệm kỳ.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 2.000 lồng cá, chủ yếu nuôi cá chấm cỏ, cá nheo, diêu hồng, rô phi đơn tính. Thời gian qua, thông qua các đề tài dự án khoa học, các tiến bộ kỹ thuật mới về giống và phương thức chăn nuôi đã chuyển từ quảng canh sang thâm canh sử dụng thức ăn công nghiệp với quy mô lớn. Đặc biệt, phong trào nuôi cá lồng ở các hồ chứa lớn phát triển mạnh mẽ, các hình thức nuôi cá sen lúa cũng được nông dân áp dụng rộng rãi. Qua đó góp phần tăng giá trị cho đơn vị diện tích canh tác. Năm 2020, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt trên 11.600 tấn, trong đó khai thác tự nhiên là 1.000 tấn, từ các lồng bè là trên 10.600 tấn. Xác định nuôi trồng thủy sản là một trong những hướng đi trọng tâm trong chuyển dịch kinh tế, thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nuôi các loài cá đặc sản trên hồ Thác Bà, phát triển đa dạng các hình thức chăn nuôi thủy sản ở quy mô hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, tổ chức liên kết theo chuỗi từ chăn nuôi chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để nâng quy mô lồng cá nhằm đảm bảo vùng nguyên liệu để đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.
Thời gian qua, một số hộ dân ở tổ 70-71, nay là tổ 10, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã có phản ánh về việc làm tuyến đường bê tông nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thành phố Yên Bái cấp, có hộ trừ hành lang 2m, có hộ không trừ, dẫn đến tình trạng đường bê tông không có rãnh thoát nước, không có hành lang, gây bức xúc trong nhân dân. Để hiểu rõ về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã xuống cơ sở để nắm bắt nội dung phản ánh. Năm 2012, gia đình bà Nguyễn Thị Cam ở tổ 10, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái mua 100 mét vuông đất thổ cư của bà Nguyễn Thị Kim Vân với chiều sâu 20 mét, đã trừ hành lang 2 mét. Nay thành phố Yên Bái làm đường bê tông nối từ đường Điện Biên sang đường Yên Ninh thì tuyến đường được mở rộng 3 mét. Tuy nhiên, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà bà Cam lại không ghi trừ 2 mét hành lang, dẫn đến tranh chấp với bà Vân chủ cũ. Vì vậy, bà Cam mong muốn thành phố chỉnh sửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà theo đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Cam, tổ 10, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thành phố cấp cho các hộ gia đình trên cùng một trục đường với nhà tôi và cùng một thời điểm năm 2012 thì là nó không đúng vị trí. Thế thì bây giờ nguyện vọng của tôi thì là muốn là thôi thì tất cả mọi gia đình có hành lang theo cái quy định chung của gọi là khu dân cư, ngày đấy gọi khu dân cư thì gia đình nhà tôi cũng sẽ được là như thế.
Sinh sống ở đây đã gần 30 năm, gia đình ông Đỗ Trọng Hùng cho biết trước đây con đường này chỉ là đường mòn để phục vụ mấy hộ bên trong đi lại. Được nhà nước quan tâm làm đường, gia đình ông đã tự nguyện trừ 2 mét làm hành lang đường. Tuy nhiên năm 2012, gia đình ông được cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cùng một thổ đất. Có sổ thì ghi trừ 2 mét hành lang, có sổ không ghi trừ 2 mét hành lang. Vì vậy, ông rất mong thành phố chỉnh sửa và thống nhất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Ông Đỗ Trọng Hùng, tổ 10, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Tôi mong muốn là chính quyền địa phương, từ phường rồi thành phố có một cái chủ trương mới đồng nhất cho cái con đường này, nó có một cái hành lang thống nhất để cho bà con yên tâm với cái lô đất của mình.
Ông Nguyễn Thế Lĩnh, tổ trưởng tổ số 10 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nêu ý kiến như sau.
Thì qua cái việc đấy thì rất nhiều cái ý kiến của các hộ dân, không phải riêng gia đình hộ bà Vân với bà Cam mua bán đất mà là nhiều dân nữa, thì theo cái đề đạt và cái nguyện vọng của người dân nói chung thì cũng mong muốn là các cấp các ngành, đặc biệt là vấn đề địa, là những người phụ trách về mảng là đô thị địa chính thì quan tâm về giải quyết cái việc mà ranh giới đất đai giữa con đường mà dân sinh để có cái quy định thống nhất và cụ thể cho từng người dân trong quá trình là giao dịch mua bán đất đai.
Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, lãnh đạo phường Yên Ninh đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố xem xét để các hộ dân ở khu vực tự nguyện lùi vào 2 mét đất để làm hành lang đường. Đối với gia đình bà Nguyễn Thị Cam cần có văn bản đề nghị thành phố chỉnh sửa lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời văn phòng đất đai thành phố Yên Bái căn cứ giảm trừ diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động đất theo quy định. Ông Nguyễn Xuân Chiến, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 2291 ngày 26 tháng 11 năm 2020 để trả lời cụ thể để các hộ dân nắm bắt được, và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền các hộ dân về những cái chính sách liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền đất.
Để giải quyết bức xúc của người dân, phường Yên Ninh sẽ nhanh chóng làm các thủ tục và giúp các hộ chỉnh sửa lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân hiến đất làm đường được thuận lợi.
Vừa qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử lý một trường hợp là nam học sinh không đủ tuổi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2021, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra giao thông tại km 320+850 quốc lộ 37, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện một nam học sinh đi xe mô tô biển kiểm soát 21G1-04749 đã chạy quá tốc độ cho phép 73/50 km và ra dấu hiệu dừng xe. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, nam sinh đã tăng ga bỏ chạy. Từ các dữ liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã phát hiện nam sinh tên là Sùng AS tại trường, nam học sinh đã thừa nhận hành vi vi phạm khi điều khiển xe chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và điều khiển xe khi chưa đủ tuổi cho phép. Lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ phương tiện 7 ngày và xử phạt các lỗi trên theo quy định. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình, đồng thời lên án vụ bạo loạn tại đồi Capitol. Ông Trump nhấn mạnh Quốc hội đã xác nhận kết quả bầu cử, một chính quyền mới sẽ được tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1 tới. Ông Trump khẳng định những người gây ra bạo lực và đập phá tại đồi Capitol sẽ phải chịu trách nhiệm vì những hành động của họ. Tuyên bố này trái ngược với những gì mà ông phát biểu trước đó về việc những người biểu tình bạo lực, 4 người đã thiệt mạng và 68 người bị bắt giữ sau vụ tấn công nhằm vào đồi Capitol ngày 7 tháng 1 theo giờ Việt Nam.
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump coi thường nền dân chủ trong 4 năm cầm quyền và gọi cuộc bạo loạn tại Quốc hội là ngày đen tối trong lịch sử Mỹ. Ông Trump đã lên tiếng kêu gọi người ủng hộ biểu tình đúng vào ngày Quốc hội nhóm họp để kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu cử, do đó một số thượng nghị sĩ cho rằng ông Trump nên bị phế truất. Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã đề nghị Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, đồng thời là Chủ tịch Thượng viện kích hoạt điều 25, cho phép nội các của ông Trump phế truất ông. Thất bại trong nỗ lực này, bà Pelosi đề nghị Quốc hội tiến hành quá trình luận tội Tổng thống. Tính đến nay, đã có hai bộ trưởng trong nội các của ông Trump là Bộ trưởng Giao thông và Bộ trưởng Giáo dục cùng nhiều quan chức Nhà Trắng khác đã phải nộp đơn xin từ chức sau vụ bạo loạn ở đồi Capitol. Mạng xã hội Facebook vừa thông báo sẽ khóa tài khoản của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong vòng ít nhất 2 tuần, tức là đến cuối nhiệm kỳ của vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Giám đốc chương trình tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 7 tháng 1 cho biết, việc bàn giao vaccine ngừa COVID-19 theo cơ chế tiếp nhận vaccine toàn cầu COVAX có thể được triển khai trong tháng 1 năm 2021. Phát biểu tại một sự kiện, bà Kate O'Brien, giám đốc chương trình tiêm chủng của WHO cho biết, cơ chế COVAX cần khoảng 7 tỷ đô la Mỹ để cung ứng đủ vaccine đến các quốc gia có thu nhập thấp vào cuối năm 2021. Hiện COVAX đang huy động được khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, do đó có thể tiếp cận được hơn 2 tỷ liều vaccine. Bà nêu rõ, WHO dự kiến bắt đầu bàn giao số vaccine này vào cuối tháng 1 hoặc trong nửa đầu tháng 2. Trong khi đó, giám đốc WHO tại khu vực châu Âu, tiến sĩ Han Kloot ngày 7 tháng 1 đã lên tiếng cảnh báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh đang có nguy cơ lây lan nhanh tại châu lục này. Để hạn chế và kiểm soát được nguồn lây nhiễm của biến thể virus mới, giới chức WHO kêu gọi chính phủ các nước châu Âu hợp tác điều tra với các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, cũng như tăng cường kiểm tra chia sẻ dữ liệu đối với các ca nhập cảnh.
Từ ngày 8 tháng 1, Nhật Bản sẽ thực thi lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận gồm Chiba, Kanagawa và Saitama nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng từ ngày 8 tháng 1 đến 7 tháng 2 theo quy định. Các quán bar, nhà hàng phải đóng cửa lúc 20 giờ và mọi người dân phải ở nhà không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Các công ty doanh nghiệp khuyến khích làm việc từ xa, giảm 70% số lượng nhân viên có mặt tại công ty. Đối với trường học không yêu cầu đóng cửa và kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn tiến hành theo kế hoạch. Ngày 7 tháng 1, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã ghi nhận hơn 2.400 ca nhiễm mới COVID-19, tăng hơn 800 ca so với một ngày trước. Nhật Bản có thể bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 2 tới.
Bắt đầu từ ngày 8 tháng 1, thành phố Brisbane của Australia sẽ bị phong tỏa trong 3 ngày sau khi phát hiện một ca nhiễm biến chứng mới của virus SARS-CoV-2 đã đến nhiều địa điểm công cộng. Thủ hiến bang Queensland cho biết trong thời gian phong tỏa, người dân chỉ được ra khỏi nhà với 4 lý do: đi làm, chăm sóc sức khỏe, tập thể dục và đi chợ. Nếu trong 3 ngày khu vực phong tỏa không xuất hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 mới thì được coi như tạm thời an toàn. Thủ tướng Australia Scott Morrison đã ủng hộ quyết định phong tỏa thành phố Brisbane và khu vực lân cận của chính quyền bang Queensland. Ông đánh giá đây là quyết định thông minh giúp ngăn chặn sự lây lan biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Trấn Yên xác định phát triển giao thông nông thôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, năm 2020, huyện đã chú trọng ưu tiên lồng ghép nhiều nguồn vốn để hệ thống giao thông nông thôn ngày càng được hoàn thiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Con đường dài gần 1 km ở thôn Ngòi Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên vừa mới được bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của nhân dân các dân tộc trong thôn, trong xã. Con đường hoàn thành không chỉ giúp người dân trong thôn đi lại thuận lợi mà còn kết nối với nhiều thôn khác trong xã, mở ra hướng phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Chị Nguyễn Thị Sen, bí thư chi bộ thôn Ngòi Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên vui vẻ nói:
có con đường đi này, nói chung là bà con đi giữa các thôn nọ đi với thôn kia là nó thuận tiện, bà con rất phấn khởi.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó nhà nước hỗ trợ toàn bộ vật liệu, việc giải phóng mặt bằng và ngày công lao động làm đường lại do địa phương thực hiện. Bắt đầu khi mới triển khai ở thôn có những khó khăn nhất định, tuy nhiên với những cách làm phù hợp, thôn Ngòi Hóp đã huy động được sức mạnh và sự đồng lòng nhất trí cao trong nhân dân. Ông Đinh Hữu Thủy, trưởng thôn Ngòi Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói:
như mọi cái mà vật liệu đóng góp thì nhân dân cũng có những hộ người ta cũng thắc mắc rất nhiều. Nhưng mà sau là từng chi hội chính trị trong thôn vào cuộc, cũng như là họp nhiều thì bà con là đa số cũng thống nhất. Và thống nhất cao bởi vì là cái quyền lợi và nghĩa vụ của mình được hưởng mà. Nói chung là cũng được mở mang rất nhiều, phát triển kinh tế rồi vận chuyển hàng hóa thì nói chung rất thuận lợi.
Gia cảnh còn khó khăn, nhưng khi được cán bộ xã, thôn phân tích, bà Đỗ Thị Khoen là người đầu tiên và cũng là người hiến nhiều đất đai cây cối nhất để thôn Ngòi Hóp làm đường với diện tích hiến gần 800m2 đất vườn và đất thổ cư. Hôm nay con đường được hoàn thành, nhân dân đi lại giao thương thuận lợi. Bà Khoen cũng rất vui mừng. Bà Đỗ Thị Khoen, thôn Ngòi Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên vui vẻ nói:
thì tôi hiến đất từ đây ra ngoài kia cho dân, cho thôn, cho xóm để nông thôn làm con đường nông thôn đổi mới.
Thấy được lợi ích từ phát triển giao thông nông thôn cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã tự nguyện hiến đất đai, cây cối, hoa màu, đóng góp tiền ngày công để làm đường. Nhờ đó đến nay 90% đường giao thông nông thôn trong xã Báo Đáp đã được kiên cố. Riêng năm 2020 xã đã làm mới được gần 3 km. Bà Vũ Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết:
trong quá trình triển khai thực hiện thì có thể nói là các thôn cũng đã làm rất là tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ được cái sự tham gia vào cuộc của người dân trong cái tham gia xây dựng các công trình, từ vận động hiến đất cho đến đóng góp ngày công lao động và tiền mặt. Thế và cho đến nay thì có thể nói là các cái công trình đã được xây dựng và cơ bản thì đã được nghiệm thu rồi thì được bà con nhân dân đánh giá rất là cao và nhân dân rất là phấn khởi, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và cấp ủy chính quyền địa phương.
Năm 2020, phong trào phát triển giao thông nông thôn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả các xã thị trấn của huyện Trấn Yên. Riêng trong năm 2020, huyện là một trong những điểm sáng về phát triển giao thông nông thôn của tỉnh khi thực hiện kiên cố hóa được gần 53 km. Trên tổng số 30 km kế hoạch được giao, bằng 177% so với mục tiêu huyện đề ra. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết:
các cái xã đã huy động bà con nhân dân thường xuyên duy tu bảo dưỡng, trồng hoa ở dọc hai bên ven đường để giữ vệ sinh môi trường các cái tuyến đường cũng như làm xanh sạch đẹp và tạo ra một cái môi trường dân nông thôn được nông thôn mới ngày càng được khang trang và sạch đẹp hơn.
Một trong những cách làm hiệu quả trong phát triển giao thông nông thôn của huyện Trấn Yên đó là làm tốt công tác phối hợp, rà soát, lựa chọn, đưa vào danh mục những tuyến đường cần ưu tiên đầu tư xây dựng trước, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng. Trên cơ sở thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình dự án để tập trung đầu tư, ưu tiên phát triển. Từ năm 2016 đến nay, Trấn Yên đã đầu tư trên 400 tỷ đồng, mở mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa được gần 800 km đường giao thông nông thôn. Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư mạnh mẽ, giao thương thuận lợi, tạo đà quan trọng để Trấn Yên phát huy tốt tiềm năng, lợi thế phát triển toàn diện. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết thêm:
phấn đấu huyện Trấn Yên đến năm 2022 là sẽ là thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Chính vì vậy mà đầu tư hạ tầng về giao thông là một trong những cái tiêu chí để đóng góp vào cái việc này. Thế nên là chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch cụ thể, huyện sẽ hỗ trợ toàn bộ xi măng để đầu tư các cái tuyến đường giao thông nông thôn thuộc các cái thôn bản.
Với nhiều nỗ lực đến nay, hệ thống giao thông nông thôn của huyện Trấn Yên dần được hoàn thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.
tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từng bước hiện đại hóa mục tiêu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Cuộc đọ sức Aston Villa Liverpool trong khuôn khổ vòng 3 CUP FA Cup sẽ diễn ra lúc 2 giờ 45 phút ngày 9 tháng 1 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Dù rất khát khao đánh bại Aston Villa nhưng trong bối cảnh còn đến 7 cầu thủ chưa bình phục chấn thương và quan trọng hơn là nhằm đối phó với lịch thi đấu dày đặc, huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ sử dụng đội hình B vào đêm nay. Người hâm mộ Liverpool đang có nhiều lo lắng về viễn cảnh đội bóng phải nhận thêm một thất bại ở trận đấu tại vòng 3 CUP FA đêm nay khi đoàn quân huấn luyện viên Klopp đang có dấu hiệu sa sút về phong độ với 3 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh. Trái lại, Aston Villa là tập thể đáng tin với 3 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ một lần thua trong 6 trận gần đây nhất. Manchester United sẽ có cuộc tiếp đón Watford trên sân nhà trong trận đấu tại vòng 3 CUP FA diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 10 tháng 1. Đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer đang rất tự tin hướng đến một chiến thắng. Manchester United vừa phải nhận thất bại đầu tiên trong chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường khi bị người hàng xóm Manchester City loại khỏi đấu trường CUP Liên đoàn Anh. Phía bên kia chiến tuyến tương tự như Manchester United, Watford cũng phải thừa nhận một thất bại trong chuyến hành quân đến sân của Swansea City tại đấu trường Championship. Trận đấu sắp tới đây được dự đoán sẽ không quá khó khăn với Manchester United với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, thầy trò huấn luyện viên Solskjaer hứa hẹn sẽ tiếp tục mang về một chiến thắng. Trang chủ của Manchester United xác nhận câu lạc bộ này vừa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tiền vệ 18 tuổi Amad Dilalo Traore từ Atalanta theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi trị giá 37 triệu bảng Anh. Manchester United và Atalanta đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Amad Diallo từ tháng 10 năm ngoái, tuy nhiên do một vài trục trặc về thủ tục y tế, giấy phép lao động của cầu thủ 18 tuổi chỉ vừa mới được giải quyết khiến Quỷ Đỏ phải chờ hơn 3 tháng mới có thể chính thức công bố bản hợp đồng này. Câu lạc bộ Arsenal vừa xác nhận đội bóng này sắp vay được khoản tiền lên tới 120 triệu euro từ ngân hàng Anh để giải quyết những khó khăn phải đối mặt vì đại dịch COVID-19. Pháo thủ đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiếp cận gói hỗ trợ tài chính của chính phủ Anh. Kết quả là họ sẽ nhận được khoản tiền cho vay ngắn hạn 120 triệu euro nhưng phải cam kết sẽ hoàn lại vào tháng 5 năm 2021. Trước đó Arsenal đã thiếu kinh phí tới mức buộc phải cho 55 nhân viên thôi việc. Do sân Emirates không thể mở cửa đón khán giả và nhiều hạng mục kinh doanh của Arsenal gặp khó vì COVID-19, pháo thủ đã ghi nhận khoản tiền thiệt hại lên đến 144 triệu bảng. Sau đây là thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 1 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm rét hại, vùng cao cần đề phòng băng giá và sương muối, nhiệt độ cao nhất từ 11 tới 13 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10 tới 12 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 tới 9 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 5 tới 7 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm và rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 12 tới 14 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 tới 9 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 13 tới 14 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 tới 9 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.